Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 20 tháng 8, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về mùa hè của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại Castel Gandolfo. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện nữ tu Katarina đang chuẩn bị luận án tiến sĩ vật lý tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân ở Geneva. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về thư thánh Giuđa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trọng Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Essen, tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức tố giác làn sóng bạo lực tại Mexico ngày càng lan rộng, trở nên tàn ác và thường xuyên hơn. Hôm 18 tháng 8 vừa qua, bà Magdalena Hohenstrattner, đặc trách về Mexico thuộc tổ chức Adveniat, cho biết bạo lực bùng lên sau khi Tổng thống Felipe Calderón tuyên chiến với các tổ chức buôn bán ma túy. Từ khi lên nhậm chức hồi cuối năm 2006, ông động viên hơn 50.000 binh sĩ và cảnh sát vào cuộc chiến chống các băng đảng ma túy. Cho đến nay đã có hơn 25.000 người thiệt mạng, và nguyên trong năm nay đã có 7.000 người chết. Đặc biệt Ciudad Juárez, thành phố giáp giới với Hoa Kỳ, là một trong những nơi xảy ra chết chóc nhiều nhất. Bà Hohenstrattner cũng cho biết, càng ngày càng có nhiều trẻ em, người trẻ và chọn cả gia đình bị giết. Phần lớn những người nghèo tại các thành phố lớn, cũng như những người di dân không phương thế tự vệ, trở thành nạn nhân của bạo lực. Trong số 1.000 dự án của Giáo hội Công giáo Mexico được tổ chức Adveniat tài trợ, có những dự án giúp đỡ các trẻ mồ côi, người di dân và người nghèo tại các thành thị và thôn quê, các dự án huấn luyện về nhân quyền và giáo dục. Bà Hohenstrattner cũng tố giác sự kiện nhiều khi các phong trào dấn thân đòi quyền được nước dùng, đất đai và các cơ cấu hạ tầng bị chính quyền lên án và chụp mũ là một phong trào khủng bố. Vì thế cả các nữ tu, linh mục và giáo dân dấn thân cho nhân quyền thường bị gán là tham gia các hoạt động khủng bố. Tổ chức Adveniat kêu gọi gia tăng thực thi công bằng xã hội, kinh tế và văn hóa tại Mexico, vì đây là yếu tố thiết yếu để có hòa bình.
Bộ Pan, một trường công giáo tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ, đã bị một nhóm 60 người tấn công sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua và phá hủy bàn ghế, máy vi tính, cửa sổ và cửa kính. Linh mục Biju Thiruthanathin làm việc tại trường cho biết đám người la ó, hô những khẩu hiệu và tràn vào tấn công trường trung học Thánh Pio và đập phá khu vực hành chánh của trường. Dường như nhóm người này thuộc phân bộ sinh viên của đảng Ấn giáo BJP đang cầm quyền. Nhóm người phá hoại đến trường vào ban sáng trước khi học sinh đến đây. Họ khóa cổng lại để ngăn cản không cho các học sinh vào bên trong. Theo cha Thiruthanathin, cuộc tấn công này do sự xúi dục của một số nhân viên của trường đòi tăng lương. Linh mục Saji Kurian, tổng thư ký ban giáo dục thuộc giáo phận Kanwa, cho biết mới đây lương của các nhân viên của trường đã được tăng, nhưng một số nhân viên đòi tăng hơn nữa. Các vị lãnh đạo giáo hội công giáo nhận xét rằng những vụ tấn công các tín hữu Kitô gia tăng từ sau khi đảng BJP Ấn giáo lên cầm quyền hồi tháng 12 năm 2003 tại bang Madhya Pradesh. Cho đến nay, tổng cộng đã có 184 vụ. Năm ngoái, các vị lãnh đạo giáo hội đã làm đơn thỉnh cầu tòa án tối cao của bang này yêu cầu chính quyền bảo vệ các tín hữu Kitô và các tổ chức của giáo hội.
Lucerne, hôm 18 tháng 8 vừa qua, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã quyết định gia tăng ngân khoản cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan lên 1 triệu quan. nạn lụt tại Pakistan nặng nhất kể từ 90 năm nay ngày càng trở nên trầm trọng hơn, với hơn 1.800 người thiệt mạng và gần 20 triệu người bị thương tổn tại những vùng nghèo nhất nước. Lụt lan tới vùng Sindh ở miền đông nam Pakistan. Ban đầu, Caritas Thụy Sĩ tài trợ 250.000 quan cho vùng Đông Bắc bị tổn hại nhiều nhất. Cùng với Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, Cơ quan Bác ái Công giáo Thụy Sĩ sẽ trợ giúp 20.000 người bị mất gia cư vì lụt lội tại huyện Sankla và Kohistan. Các lều tạm trú sẽ được cung cấp cho các nạn nhân cùng với các chăn mền và dụng cụ làm bếp, nước uống, thuốc men và các đồ vệ sinh. Với ngân khoản gia tăng, Caritas Thụy Sĩ cùng với Cơ quan Cứu trợ của Tin lành dự kiến cứu trợ cấp thời cho 70.000 người tại vùng Malakan ở miền nam thung lũng Swat. Mặt khác, cho đến nay, dân chúng tại Đức đã đóng góp 24 triệu euro để góp phần cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan, theo Văn phòng Trung ương Đức về các vấn đề xã hội. Văn phòng công bố chi tiết trên đây sau khi thăm dò nơi 37 tổ chức từ thiện của Đức. Ban đầu, dư luận dân chúng tại Đức tỏ ra dè dặt đối với việc cứu trợ, vì cho rằng Pakistan có liên hệ với các thành phần Taliban và các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, sau đó, sự sẵn sàng giúp đỡ gia tăng đáng kể. Trong việc giúp đỡ các nạn nhân bị động đất tại Haiti hồi trung tuần tháng Giêng năm nay, dân chúng Đức đã đóng góp được 86 triệu euro.
Lộ Đức, 8.000 người du mục sẽ tham dự cuộc hành hương thường niên của họ từ ngày 20 đến 25 tháng 8 tới đây tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức ở miền nam nước Pháp. Cao điểm trong những ngày hành hương là thứ Ba 24 tháng 8 với cuộc rước tượng Đức Mẹ của người du mục đến hang đá Đức Mẹ Lộ Đức. Tại đây, Đức cha Raymond Santen, giám mục giáo phận Van ở miền Bretagne, sẽ chủ sự thánh lễ. Lịch sử tượng Đức Mẹ của người du mục gắn liền với một phép lạ xảy ra vào cuối Thế chiến thứ hai. Một gia đình du mục được bình an vô sự sau khi chiếc xe camping của họ di chuyển trên đó bị cháy và đụng vào một xe cam nhông của quân đội Mỹ. Để ghi ơn Đức Mẹ, gia đình du mục ấy đã tạc pho tượng Đức Mẹ bằng gỗ. Tượng Đức Mẹ của người du mục có một tay cầm chiếc xe camping nhỏ và tay kia nâng Chúa Giê-xu hài đồng. Tượng được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI làm phép hồi năm 1965 và được nhiều bộ tộc du mục tôn kính.
Toronto, Đức cha Thomas Colin, Tổng giám mục giáo phận Toronto bên Canada, đã bảo lãnh một gia đình tị nạn người Iraq để khích lệ các tín hữu và dư luận quan tâm đến số phận các tín hữu Kitô Iraq bị kẹt tại Syria, Jordani và Liban. Đức Tổng giám mục Collins cũng viết thư cho các giám mục khác ở Canada để nói về số phận các tín hữu Kitô Iraq tị nạn và xin các vị khuyến khích việc bảo lãnh người tị nạn trong các giáo phận liên hệ. Riêng tại Toronto, Đức Tổng giám mục cũng khích lệ các cha sở giúp các giáo xứ của mình tham gia vào việc bảo lãnh người tị nạn Iraq. Ít lâu sau khi được bổ làm Tổng giám mục giáo phận Toronto, Đức cha Collins đã thiết lập văn phòng tị nạn. Năm ngoái, Ngài đề ra chỉ tiêu là tăng gấp đôi số người tị nạn được các giáo xứ và cộng đồng dòng tu bảo lãnh tại Toronto. Và nay, Đức Tổng giám mục đích thân bảo lãnh một gia đình để nêu gương cho các giáo xứ. Ông Martin Mark, giám đốc điều hành văn phòng tị nạn của giáo phận Toronto, đã dành trọn tháng 7 vừa qua để phỏng vấn các gia đình tị nạn Iraq ở Syria, Liban và Jordani, và chọn 200 người để văn phòng bảo lãnh. Ông cũng nói chuyện với các cơ quan về quốc tịch và di trú của chính phủ Canada để đẩy mạnh tiến trình bảo lãnh.
New Orleans, một đăng viện biển Đức ở bang Louisiana, Hoa Kỳ, đã kiện lên tòa án liên bang để bênh vực quyền được chế tạo quan tài và bán cho khách hàng. Hôm 12 tháng 8 vừa qua, viện phụ Justin Brown của đăng viện Thánh Giuse ở thị trấn San Benedict, Louisiana đã mang đến tòa án liên bang ở thành phố New Orleans một quan tài bằng gỗ đơn sơ để thỉnh cầu tòa án bác bỏ luật của bang này. Theo đó, chỉ những nhà hồn có giấy phép mới được bán quan tài cho dân chúng. Từ lâu, đăng viện Thánh Giuse vẫn chế tạo quan tài để an táng các đăng sĩ của mình. Nhưng từ đầu thập niên 1990, nhiều người dân cũng muốn có quan tài như vậy, và mối quan tâm này gia tăng với thời gian. năm 2007 đang viện thành lập xưởng mộc Thánh Giuse do Phó tế Makudra điều khiển và bắt đầu chế tạo quan tài để bán cho dân chúng. Giá quan tài từ 1.500 đến 2.000 Mỹ Kim một cái, tức là rẻ hơn nhiều so với giá của nhiều nhà hòm. Vì thế, họ vận động yêu cầu Nghị viện tiểu bang ra luật quy định rằng chỉ có những nhà hòm có môn bài thì mới được chế tạo và bán quan tài. Họ cảnh cáo đan viện rằng nếu bán một quan tài mà không có phép thì sẽ bị phạt 2.500 Mỹ Kim. Trước tòa án, đứng sau chiếc quan tài đơn sơ, viện phụ Justine Brown binh vực quyền của đan viện được chế tạo và bán quan tài, đồng thời nói rằng sự đơn sơ của quan tài phản ánh thần học thánh thiên của Kitô giáo. Theo đó, sau khi chết, thân xác trở về đất bụi và linh hồn tiếp tục sống. Chúng tôi không phải chỉ là những người cầu nguyện, nhưng còn được biết đến như những người có sáng kiến, mưu sinh lương thiện bằng công việc của tay mình. Chúng tôi hiện diện nơi đây hôm nay vì chúng tôi cảm thấy quyền tự do kinh tế của chúng tôi bị phủ nhận. Chúng tôi chỉ muốn được làm những quan tài bằng gỗ đơn sơ để bán cho bạn hữu, những người trợ giúp đan viện và công chúng. Chúng tôi không phải là một đan viện giàu có, và chúng tôi hy vọng lợi tức cho việc bán quan tài này giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu huấn luyện và săn sóc sức khỏe cho các đan sĩ của chúng tôi.
Tại tòa án liên bang ở thành phố New Orleans, các đan sĩ biển Đức Thánh Giuse được Viện Công lý ở thành phố Arlington, bang Virginia bênh vực. Trong cuộc họp báo trước tòa án, luật sư Jeff Rose của Viện Công lý nói với các ký giả rằng, điều mà quý vị thấy đây là một quan tài do các đan sĩ chế tạo. Quan tài chỉ là một cái hòm, nó có bốn chiều, có nắp đậy và vài nắm để khiêng. Nhưng vì tội bán quan tài này cho công chúng, chính quyền bang Louisiana có thể bỏ tù bạn tới 180 ngày. Luật sư Rose khẳng định rằng không có lý do hữu lý hợp pháp để bênh vực luật của bang Louisiana giới hạn việc bán quan tài cho những nhà hòm có môn bài. Bạn không cần một quan tài để được an táng ở Louisiana hay bất kỳ bang nào khác. Bạn có thể được chôn thẳng trong lòng đất trên một tấm ván. Lý do duy nhất để họ làm và áp dụng luật hạn chế như vậy là để bảo vệ quyền lợi của một nhóm công nghệ tư nhân. Tòa án quận huyện thứ 6 và thứ 9 của Hoa Kỳ đã bác bỏ luật hạn chế giống như luật của bang Louisiana, trong khi tòa án thứ 10 tại Oklahoma City duy trì luật bảo vệ quyền lợi của các nhà hòm. Các đan sĩ hy vọng tòa án liên bang sớm xét xử và ngưng các biện pháp chống đan viện do giới chủ nhà hòm ở Louisiana đề ra. Viện phụ Brown cho biết có ít nhất là 3 đan viện biển Đức khác ở Mỹ cũng chế tạo quan tài và bán cho dân chúng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe bài viết về mùa hè của Đức Thánh Cha biển Đức 16 tại Castel Gandolfo.
Kính thưa quý vị thính giả, lần đầu tiên trong 5 năm làm giáo hoàng, năm nay Đức Thánh Cha biển Đức 16 không đi nghỉ hè ở miền Bắc Italia như Đức John Paul II và chính ngài vẫn làm trong những năm qua. Trái lại, ngài lấy lại truyền thống của các vị tiền nhiệm từ năm 1946 đến 1986 liên tục cư ngụ suốt kỳ hè trong dinh thự giáo hoàng ở Castel Gandolfo, cách Roma gần 30 cây số về mạn nam. Đức Thánh Cha biển Đức 16 đã từ Vatican đến đây từ ngày 7 tháng 7 vừa qua và sẽ lưu lại cho đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10. Lý do thật đơn giản, dinh thự và vườn giáo hoàng ở Castel cung cấp tất cả những gì mà Đức Thánh Cha thấy là cần thiết. Trước hết là cao độ vừa phải, 420 mét, khiến cho khí hậu mát mẻ, sự kín đáo thích hợp. Một thư viện vừa tầm tay đủ để Đức Thánh Cha thực hiện công việc nghiên cứu và viết lách của Ngài. Mùa hè ở Roma thật nóng bức, ẩm thấp và khó thở, nên người ta thường tìm đến những nơi thoáng khí hơn. Thời xa xưa, Hoàng đế Domitiano của La Mã, sau khi lên ngôi vào năm 81 sau Chúa Cứu Thế Giáng Sinh, đã cho kiến thiết một dinh thự tại địa điểm ngày nay là Castel Gandolfo, và hiện vẫn còn di tích tại đây, mặc dù sau khi hoàng đế bị ám sát vào năm 96, biệt thự huy hoàng của ông đã bị bỏ hoang và trở thành đối tượng cho các vụ cướp phá đủ loại cho tới thế kỷ 17. Thời Trung Cổ, các vị giáo hoàng cũng thường tìm cách tránh cái nóng ở Roma và tới khu vực Castel Gandolfo, vừa thoáng khí vừa có phong cảnh đẹp đẽ hơn. Các vị thường có đoàn tùy tùng đông đảo đi theo và trọ tại nhà của các hồng y ở trong vùng này. Tới thế kỷ 17, Đức Giáo hoàng Urbano VII Barberini thấy rằng vị thủ lãnh giáo hội mà đi ở nhờ mãi cũng bất tiện, nên đã quyết định kiến thiết biệt thự Castel Gandolfo với sự trợ giúp của em ngài là ông Barberini, và xuân thu nhị kỳ ngài đều ra nghỉ tại đây.
Một đặc điểm khác ở Castel Gandolfo là trong số 55 hecta đất và vườn tại đây, có 25 hecta được dùng làm nông trại với 30 con bò sữa và vườn rau, chuồng gà để cung cấp sữa, bơ, trứng gà, rau trái và dầu ô liu cho các nhu cầu của Đức Thánh Cha, các nhân viên khác ở Castel Gandolfo. 3/4 số sữa do nông trại này sản xuất được bán tại chợ Vatican cho các nhân viên tại đây, và 1/4 còn lại, tức là 120 lít, được bán cho các quán cà phê ở thị trấn Castel Gandolfo và Albano theo giá thị trường như ở Italia. Người ta nói sữa giáo hoàng rất được ưa chuộng vì có phẩm chất cao hơn, bởi lẽ nông trại không sản xuất phó mát nên sữa vẫn còn được giữ nguyên các chất béo. 3 quán cà phê ở thị trấn Castel Gandolfo có để bảng hiệu bán cà phê sữa với sữa giáo hoàng, một chi tiết đặc biệt để thu hút sự chú ý của du khách. Đức Giáo hoàng Pio XII là người đã dần dần biến Castel Gandolfo thành nơi làm việc, chứ không còn là nơi nghỉ ngơi như trước đây nữa. Ngài chuyển thời khóa biểu từ Vatican tới đây với các buổi tiếp kiến, các buổi canh thức cầu nguyện, nghiên cứu các hồ sơ và chuẩn bị các văn kiện tòa thánh. Trong thời Thế chiến thứ hai, 10.000 người ở Castel Gandolfo và các vùng phụ cận đã tị nạn trong khu vực của Đức Giáo Hoàng để tránh các cuộc bố ráp và lùng bắt của quân Đức Quốc xã. Sau Thế chiến, các giới chức hữu trách tại Vatican đã cho tu bổ lại vườn Castel Gandolfo, và hiện nay có 15 nhân viên làm vườn đảm nhận việc bảo trì những khu vườn rộng mênh mông tại đây. Khi không có Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo, vườn này cũng được mở cho các nhóm du khách đăng ký trước đến thăm viếng, nhưng trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 4-5.000 du khách mà thôi, ưu tiên dành cho những người quan tâm về lịch sử, nghệ thuật và khảo cổ.
Trở lại sinh hoạt của Đức Thánh Cha đương kim trong mùa hè tại Castel Gandolfo. Nhịp độ trong thời gian lưu ngụ của ngài ở đây khá đều đặn, có những lúc cầu nguyện, làm việc xen lẫn với những lúc tiếp xúc với thiên nhiên, nghe nhạc hoặc chơi đàn dương cầm. Thời khóa biểu tương đối trễ hơn so với thời biểu trong dinh tông tòa ở Vatican, nhưng nhịp độ sinh hoạt ban sáng tương đối vẫn giữ nguyên, trước tiên là thánh lễ cử hành bằng tiếng Ý hoặc bằng tiếng Latin khi có bảo huynh Georg của ngài đến nghỉ hè và đồng tế thánh lễ. Báo quan sát viên Roma của tòa thánh đã đăng một bài với tựa đề rất đúng, Cuộc nghỉ hè làm việc của Đức Giáo Hoàng. Tựa đề này không phải là kiểu nói hùng biện, Đức Giáo Hoàng vẫn tiếp tục là chủ trăn giáo hội hoàn vũ cả trong kỳ hè. Thực tế là mỗi buổi sáng, một bịch hồ sơ từ phủ quốc vụ Khanh vẫn được mang tới Castel Gandolfo, chứa đựng các văn bản, tài liệu về những vấn đề mà Đức Thánh Cha cần đọc, nghiên cứu, thẩm định hoặc quyết định, phê chuẩn. Nếu cần, ngài ghi chú ngay những sửa chữa hoặc đề nghị trên văn bản, với chữ ký hoặc là chữ viết nhỏ xíu khó đọc của ngài. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ và văn kiện từ Vatican gửi tới đây cũng giảm bớt nhiều vì các bộ và các cơ quan trung ương khác của tòa thánh làm việc theo nhịp độ mùa hè, tức là bớt đi một nửa, nếu không muốn nói là 2/3 công việc. Cũng vì số chức sắc các cấp thay phiên nhau đi nghỉ hè. Trong số các tài liệu được gửi tới Đức Thánh Cha cũng có những bản điểm báo chí Italia và quốc tế do một văn phòng của Phủ Quốc vụ Khanh thực hiện. Đến 1 giờ là bữa ăn trưa do các chị thuộc tu hội đời Memores Domini, những người nhớ Chúa, chuẩn bị. Bình thường tại Vatican thì có 4 chị, nhưng các chị cũng thay phiên nhau đi nghỉ hè hoặc tĩnh tâm, nên thường chỉ có hai chị phục vụ tại Castel Gandolfo. Các món ăn của Đức Thánh Cha tại đây cũng theo cùng regime như trong năm, tuy cũng có những thay đổi tùy theo hoàn cảnh. Ai cũng biết Đức Thánh Cha biển Đức 16 không dùng rượu, nhưng dùng nước cam, tuy rằng vào những dịp kỷ niệm hoặc lễ đặc biệt vào cuối bữa ăn, Tài cũng dùng rượu lễ, rượu chanh hoặc là rượu Porto. Tại bàn ăn có người giúp việc là ông Paolo Gabriele, nhưng trong tháng 8 ông cũng đi nghỉ hè với gia đình, và có người thay thế là ông Angelo Google, vốn đã liên tục phục vụ Đức Cứ Giáo Hoàng John Paul II trong 27 năm trước đây và nổi tiếng về sự đáng tín nhiệm và kín đáo. Ông hài lòng được trở lại với công việc này trong mùa hè. Cả Đức ông Georgen Zweig, bí thư người Đức của Đức Thánh Cha, cũng đi nghỉ hè trong tháng 8, nên có Đức ông bí thư Alfred Suerez, người Manta, thay thế. Đức ông đã đi nghỉ hè trước đó rồi. Từ đầu tháng 8 này có anh ruột Đức Thánh Cha là Đức ông Georg Ratzinger, 86 tuổi, đến Castel Gandolfo để ở với ngài. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha dành giờ cho người thân duy nhất của ngài cần sống sót, nhất là vào ban chiều hoặc ban tối, với những buổi nói chuyện hoặc cùng nhau nghe nhạc. Trong những dịp này, Đức Thánh Cha cũng thường đọc sách hoặc là đọc báo lớn tiếng cho anh nghe, vì Đức ông Ratzinger bây giờ mắt bị kém, không đọc sách được nữa.
Sau bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha thường đi dạo với Đức ông bí thư trong một khu vực cổ nhất của vườn Castel Gandolfo, gọi là vườn Moro, và sau đó là giờ nghỉ trưa. Trong tháng 7 trước khi anh ngài tới, Đức Thánh Cha thường làm việc ban chiều và nghiên cứu riêng. Chính trong khoảng thời gian này mà ngài đã hoàn thành hai cuốn đầu trong bộ sách Đức Giêsu thành Nazareth. Cuốn 2 đã xong và đang được dịch ra các sinh ngữ và sẽ được xuất bản đồng loạt, có thể là vào đầu năm tới. Như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, cho biết, Đức Thánh Cha bắt đầu viết cuốn 3 về tin mừng thời thơ ấu của Chúa Giêsu. Đây là cuốn cuối cùng trong bộ sách của ngài. Có thể trong thời gian này, Đức Thánh Cha cũng hoàn thành một văn kiện nào đó, nhưng chắc chắn không phải là một thông điệp mới, sau 3 thông điệp đã được công bố trong 5 năm qua. Cũng trong giai đoạn ban chiều này, có thể là vừa viết, Đức Thánh Cha vừa nghe nhạc cổ điển của Haydn, Bruckner, Vivaldi hoặc của Beethoven và Brahms, hay những cuộc hòa nhạc của ca đoàn thiếu nhi nhà thờ chính tòa Regensburg mà Đức ông Ratzinger anh ngài đã từng điều khiển trong hơn 30 năm trời. Nhiều khi Đức Thánh Cha cũng chơi đàn dương cầm mà người ta tặng cho ngài hồi mới lên làm giáo hoàng, với những bản nhạc của Mozart, Chopin hay Schubert. Hè năm ngoái, trong thời gian nghỉ ở miền Vanda Usta, Đức Thánh Cha bị ngã gãy xương cổ tay. Sau nhiều thời gian chỉnh hình, bàn tay của ngài cho đến nay vẫn chưa hoàn toàn dẻo dai như trước để có thể đánh đàn hoàn toàn thoải mái. Việc đánh đàn này cũng có thể diễn ra sau bữa tối, không phải để tìm nguồn hứng, nhưng như một lúc thư giãn. Từ 6 giờ 45 đến 7 giờ rưỡi chiều là lúc đi dạo dài trong ngày. Đức Thánh Cha được chở tới một khu vực trong vườn Castel Gandolfo bằng một xe golf và cùng với vị bí thư vừa đi dạo vừa đọc kinh Mân Côi và kết thúc với một bài ca kính Đức Mẹ trước tượng Thánh Mẫu mà Đức Pio IX đã thiết lập trước cái hồ nhỏ. Trung tâm truyền hình Vatican cũng phổ biến đoạn phim quay lúc Đức Thánh Cha đang thảy bánh mì nuôi cá vàng và cá chép trong hồ nhỏ này, quanh đó đầy những cây hoa hồng trắng và hồng. Đến giờ ăn tối, đây là lúc duy nhất trong ngày Đức Thánh Cha xem truyền hình để coi tin tức của đài Rai 1 hoặc Rai 2, nhưng khi có Đức ông Bào Huynh thì ngài coi đài của Đức. Và sau bữa tối với một lúc đi dạo ngắn, Đức Thánh Cha đọc kinh tối và rút lui vào phòng của ngài lúc 9 giờ tối. Ban sáng, ngài thường dậy sớm, nhưng vào Chủ nhật hoặc lễ trọng như lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời vừa qua thì có nhịp độ khác. Trong thời gian ở Castel Gandolfo, ngoài những cuộc viếng thăm chính thức đã lên chương trình như ngày 5 tháng 9 tới đây tại Castel Romano, quê hương của Đức Leo 13, nhân kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của người, hoặc cuộc viếng thăm chính thức tại Anh Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 9 tới đây. Cũng có thể Đức Thánh Cha có những buổi du ngoạn bất ngờ hoặc viếng thăm âm thầm, như hôm mùng 6 tháng 8 vừa qua tại miền Abruzzo.
Vừa rồi là bài viết về mùa hè của Đức Thánh Cha biển Đức 16 tại Castel Gandolfo. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chuyện nữ tu Katarina Paisen đang chuẩn bị luận án tiến sĩ vật lý tại Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân ở Geneva.
Tại Geneva bên Thụy Sĩ, có một trung tâm nghiên cứu năng lượng hạt nhân châu Âu gọi tắt là CERN, rất nổi tiếng vì là cơ quan duy nhất trên toàn thế giới có bộ máy khổng lồ có tên gọi là Large Hadron Collider, hay được biết đến với tên gọi tắt là LHC, và một đoàn chuyên viên nghiên cứu gồm 8.000 người với nhiệm vụ tìm về phân tử đầu tiên tạo nên vũ hoàn sau một tiếng nổ dữ dội gọi là Big Bang cách đây khoảng 14 tỷ năm. Hồi năm 2008, bộ máy này đã được bắt đầu cho hoạt động, nhưng gặp trục trặc, và năm sau lại bị trục trặc lần nữa. Lần thứ hai này hình như là bộ máy bị trục trặc vì một mảnh vụn bánh mì rơi từ mỏ một con chim bay qua bầu trời. Tại trung tâm này có rất nhiều sinh viên cộng tác, nhất là những người đang chuẩn bị hoàn tất cao học vật lý. Trong số này có một nữ tu là chị Katarina Paisen, người Na Uy gốc Ba Lan thuộc dòng Đa Minh. Chị đến đây để hoàn tất luận án tiến sĩ vật lý sẽ trình tại Đại học Oslo. Chị kể, tôi là người Na Uy hay tôi là người Ba Lan? Điều này không quan trọng. Tôi theo gia đình rời Ba Lan sang sống tại Bergen năm lên 9 tuổi. Cha mẹ tôi ghi tên cho tôi đi học tại một trường gồm toàn con cái người nước ngoài cả, nên học sinh ai ai cũng như nhau. Ơn gọi đi tu của tôi nảy sinh từ trên bàn thờ khi tôi được nhận làm trẻ giúp lễ từ hồi lên 9 tuổi. Trong dịp ấy, tôi thấu hiểu rằng tất cả mọi điều tôi làm đều có ý nghĩa nếu được làm trong tư cách phục vụ. Thế nhưng tôi cũng đam mê học hỏi nghiên cứu. Chính vì thế, tôi đã gặp khủng hoảng mạnh một thời gian, cho đến khi tôi gặp được linh đạo của Thánh Đa Minh. Với đặc sủng Đa Minh, tôi hiểu được rằng học hỏi là một bổn phận, nhưng ta học hỏi không phải để cho riêng mình, mà chính là để phục vụ tha nhân. Điều quan trọng không phải là tài năng của riêng bạn, nhưng là sự kiện bạn phải dùng tài năng ấy cách tốt đẹp và phải chuyển hướng đến người khác nữa. Nữ tu Katarina nói tiếp, khi tôi vào dòng Đa Minh, điều hiển nhiên nhất là tôi được hướng đến nhiệm vụ giảng dạy. Nhưng những khoa thuộc về đời sống tu trì như các khoa học nhân bản không thu hút tôi tí nào cả. Ba tôi là một khoa học gia và tôi thấy rõ được một điều. Mọi người đều dùng đến điện thoại di động và máy vi tính, thế mà ít người hiểu hay là biết các định luật vật lý ở đằng sau các vật dụng ấy cả. Còn tôi, thì tôi lại mê các phạm vi vật lý. Tôi suy đi nghĩ lại về ơn gọi tu trì và về nỗi đam mê vật lý của mình suốt trong thời gian tôi chuẩn bị cao học. Và rồi, tôi đem chuyện ra trình bày với chị em trong dòng. Cả nhà đều đồng ý là tôi nên đi theo tiếng gọi đam mê. Và thế là tôi đến CERN ở Geneva để chuẩn bị luận án. Quý vị biết không, nhà dòng của tôi ở Majorstuen gần Oslo lúc đầu chỉ là một cơ sở nhỏ mà các nữ tu Đa Minh đồng dòng của tôi, các chị đầu tiên đến từ Pháp, dành để phục vụ người trẻ nghèo hay cần đến chúng tôi. Thế mà bây giờ, cơ sở này trở thành trung tâm đối thoại đại kết. Quý vị biết tại sao không? Tại vì người ta đến tìm tôi nhờ tôi sửa máy vi tính. Rồi từ cái máy vi tính có thể nảy sinh một cuộc đối thoại về nhiều lĩnh vực khác nữa. Nữ tu Katarina cho biết, tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Hạt nhân CERN ở Geneva, nhiều người không biết chị là nữ tu vì chị tham gia công việc nghiên cứu như mọi người khác. Trong số những người biết chị là nữ tu, có người kinh ngạc nhưng cũng có người suy tư về sự kiện này. Đối với chị, không có điều gì trở ngại cả. Chị là một nữ tu Đa Minh, nhưng đồng thời cũng là một vật lý gia. và chị hy vọng là nhóm của chị sẽ khám phá ra phân tử đầu tiên, gọi là phân tử Higgs, có khả thể cho chúng ta biết loài người từ đâu mà đến. Chị Katarina nói, trung tâm CERN là một cơ quan rất sung túc, giàu mạnh, nhưng cũng là một địa điểm nhiều nghèo nàn tinh thần. Nơi đây có bao nhiêu người cắm đầu tìm kiếm, nhưng không biết là tìm kiếm gì và tìm kiếm để làm gì. Mặt khác, cũng có bao nhiêu là tín hữu Kitô không hiểu biết gì cả về CERN hay về vật lý. Tôi nghĩ rằng những phân tử đầu tiên nếu tìm ra được sẽ mở ra những chân trời mới giúp chúng ta hiểu biết thêm về tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Càng khám phá khoa học sâu xa chừng nào, các mầu nhiệm đức tin lại càng tỏ ra vững chắc thêm chừng ấy. Và chính vì thế, nhiều lần tôi đã phải bảo vệ cả đức tin lẫn khoa vật lý học.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Thư Thánh Giuđa.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lá thư cuối cùng trong Kinh Thánh Tân Ước là Thư Thánh Giuđa. Xem ra, nó là một truyền đơn chống lạc giáo. Chúng ta có thể nói rằng, ưu tư chính và duy nhất của tác giả là bảo vệ cộng đoàn chống lại nguy cơ lạc giáo đang len lỏi vào cuộc sống của tín hữu. Thư có giọng điệu tranh luận và diễn tả sự vội vàng của một người âu lo trước nguy cơ gần kề, muốn chạy vào chỗ ẩn nấp ngay lập tức, trước khi quá trễ chàng. Nhưng ai là những kẻ lạc giáo đang đe dọa cuộc sống của cộng đoàn tín hữu đây? Và cộng đoàn nhận thư ở đây là cộng đoàn nào? Ngoài giọng điệu tranh luận ra, một vài nét chấm phá đặc thù trong thư cho chúng ta thấy những kẻ lạc giáo ở đây là những người chối bỏ Chúa Kitô như viết trong câu 4. Thật vậy, có những người đã len lỏi vào, những người từ lâu đã bị ghi trước vào danh sách những kẻ bị lên án, những kẻ vô luân này đã biến ân sủng của Thiên Chúa chúng ta trở thành lý do biện minh cho lối sống dâm ô. Họ chối bỏ Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, vị Chúa Tể duy nhất. Đặc biệt, họ bị so sánh với dân chúng hai thành Sodoma và Gomorrah trong cung cách sống dâm dật. Đã thế, họ lại còn mê nhậu nhẹt, ăn uống say sưa, như viết trong hai câu 12 và 13. Họ làm cho những bữa tiệc thân ái của anh em ra nhơ nhuốc, họ chè chén mà không biết xấu hổ, họ chỉ lo cho chính mình. Hãy lo cứu họ, kéo họ ra khỏi lửa thiêu. Còn những người khác thì anh em phải vừa thương xót, vừa sợ hãi, gớm ghét, ngay cả chiếc áo đã bị thân xác họ làm cho ra ô uế. Có lẽ đây là một trong các nhóm thuộc phong trào ngộ đạo. Cộng đoàn nhận thư không được minh xác. Có lẽ tác giả viết cho nhiều cộng đoàn trong cùng một vùng, cùng bị nguy cơ lạc giáo đe dọa như nhau. Tác giả biết tín hữu lắng nghe ông và biết mình có uy tín luân lý, nhưng không nhắc tới đặc thái cá nhân nào. Chính vì thế khó mà nhận diện căn cước của cộng đoàn hay của vùng miền mà tác giả gửi thư cho, cả khi chỉ là giả thiết đi nữa. Việc sử dụng các văn bản kinh thánh cựu ước theo truyền thống Rabbi Do Thái, cũng như lời trích sách Hênốc và ám chỉ sách Mô-xê lên trời, cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới một môi trường hay một nền văn hóa mang nặng tính chất Do Thái. Tác giả tự giới thiệu như là Giuđa, em của Giacôbê. Vì cả hai tên gọi Giacôbê và Giuđa đều có trong kinh thánh Tân Ước, nên việc nêu danh tánh ở đây cũng mơ hồ. Xem ra đây không phải là tông đồ Giuđa được Thánh sử Luca nhắc tới trong chương 6 câu 16, tức Giuđa con ông Giacôbê, hay viết trong sách Công vụ chương 1 câu 16. Bởi nếu không thì sẽ không thể giải thích được việc bỏ không nhắc tới tước hiệu tông đồ. Thường người ta phân biệt Giuđa và Giacôbê, anh em của Chúa, và các tông đồ Giuđa và Giacôbê, nên người ta nghĩ rằng Giuđa tác giả của thư là em của Giacôbê, tác giả thư Giacôbê, và được biết tới như là một trong các nhân vật nổi bật của giáo hội Jerusalem. Thư Giuđa chắc hẳn được viết ra trước thư thứ hai Thánh Phêrô, và ngoài ra cũng cách xa thời các tông đồ, vì tác giả viết trong câu 17. Anh em thân mến, phần anh em hãy nhớ lại những lời các tông đồ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã nói trước kia. Thư Giuđa chắc đã được biên soạn ra vào cuối thế kỷ thứ nhất, vào khoảng năm 90. So sánh với thư thứ hai Thánh Phêrô, chúng ta nhận thấy giữa hai thư có nhiều liên hệ, đặc biệt giữa chương 2 câu 1 tới 17 thư thứ hai Thánh Phêrô và các câu từ 4 tới 13 thư Giuđa, sự tương đồng hầu như từng chữ. Sự kiện này làm nảy sinh ra vấn đề tùy thuộc nhau, nhưng trong hướng nào? Thư thứ hai Thánh Phêrô tùy thuộc thư Thánh Giuđa hay thư Thánh Giuđa tùy thuộc thư thứ hai Thánh Phêrô? Đa số các học giả cho rằng thư Thánh Giuđa được biên soạn trước thư thứ hai Thánh Phêrô vì những lý do sau đây. Thứ nhất, thư Thánh Giuđa ngắn hơn thư thứ hai Thánh Phêrô. Thứ hai, các lời trích mạo thư được tránh né một cách rất cẩn thận trong thư thứ hai Thánh Phêrô. Và thứ ba, thư thứ hai Thánh Phêrô có các suy tư sâu sắc hơn và có luận lý hơn thư Thánh Giuđa. Tuy ngắn gọn, nhưng thư Thánh Giuđa cống hiến cho người đọc một khung cảnh thần học đặc biệt hay. Nó cho người đọc tham dự một cách sống động vào các vấn đề của một cộng đoàn Kitô và chia sẻ các âu lo, các tư tưởng của tín hữu cộng đoàn. Yếu tố nền tảng trong cuộc sống cộng đoàn là đức tin, với nội dung cứu độ được tín hữu chấp nhận một lần cho luôn mãi. Đức tin đó hiện diện và được nhắc nhớ đúng lúc, cũng như được bảo vệ, chống lại mọi sách nhiễu. Nó được các tông đồ thông truyền cho tín hữu, được cộng đoàn tiếp nhận, và phải là đức tin rất thánh. Cuộc sống lòng tin ấy phải được sống trong thần khí, và nếu thần khí linh hoạt thực sự cuộc sống cộng đoàn, thì thần khí sẽ dẫn đưa cộng đoàn tới chỗ thắng vượt được mức độ bản năng xấu xa thuần túy, diễn tả cuộc sống của những người không có thần khí, mà Thánh Phaolô gọi là cuộc sống theo xác thịt. Bên cạnh ưu tư liên quan tới đức tin phải thông truyền trong tất cả sự tinh tuyền của nó, thư Thánh Giuđa cũng trình bày sự lo lắng, chú ý tới các anh chị em khác. Đức mến, đức bác ái là linh hồn của cộng đoàn Kitô. Nó được trải dài ra cho mọi người và thích ứng với mọi người, không loại trừ ai, kể cả những thầy dạy lầm lạc. Ngoài ra, thư Thánh Giuđa còn trình bày một quan niệm thống nhất về lịch sử cứu độ. Lịch sử đó trải dài ra trên mọi thời đại và được hiện thực bởi sức mạnh của Thiên Chúa cứu độ qua Đức Giêsu Kitô. Tất cả những gì xảy ra trong thời Cựu Ước cũng đều có một ý nghĩa đối với cộng đoàn. Chúng thuộc cộng đoàn và cộng đoàn phải tiếp nhận các giáo huấn cần thiết từ đó. Điều này rõ ràng tới độ tác giả của thư gán cho Đức Giêsu nhiệm vụ là tác nhân của biến cố giải thoát dân Do Thái khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Tuy có giọng điệu tranh luận và ít gay gắt hơn là thư thứ hai Thánh Phêrô, thư Thánh Giuđa là một tác phẩm thần học sâu sắc, có lẽ đã không luôn luôn được đánh giá một cách đúng đắn. Sắc thái Hy Lạp cao, các kiểu diễn tả dễ dàng và các hình ảnh tác giả dùng khiến cho thư là một văn bản dễ đọc và được ưa thích. Trên bình diện cấu trúc, thư Thánh Giuđa gồm bốn phần rõ ràng. Thứ nhất là lời chào, người gửi và người nhận, các câu 1 và 2. Thứ hai, vấn đề liên quan tới các thầy dạy giả hiệu, các câu 3 đến 16. Thứ ba, lời khuyên nhủ cộng đoàn, các câu 17 đến 23. Và thứ tư, công thức vinh danh kết thúc, các câu 24 và 25.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Essen, tổ chức bác ái Adveniat của Hội đồng Giám mục Đức tố giác làn sóng bạo lực tại Mexico ngày càng lan rộng, trở nên tàn ác và thường xuyên hơn. Bhopal, một trường công giáo tại bang Madhya Pradesh ở miền Trung Ấn Độ, đã bị một nhóm 60 người tấn công sáng ngày 18 tháng 8 vừa qua và phá hủy bàn ghế, máy vi tính và cửa sổ, cửa kính. Lucerne, tổ chức Caritas Thụy Sĩ đã quyết định gia tăng ngân khoản cứu trợ các nạn nhân bị lụt tại Pakistan lên 1 triệu won.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.